9. Không để mình bị ô uế. Daniel đoạn 1 câu 1 đến câu 3, đoạn 4 câu 6 đến câu 17. Năm thứ ba đời vua Jehoiakim cai trị xứ Juda, vua xứ Babylon là Nabucodonosor đến bao vây thành Jerusalem. Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Ashpenaz chọn trong số con cái Israel một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và hoàng quý tộc mà dẫn về. Trong số các trẻ ấy có Daniel, Hanania, Misael và Azaria là những người Juda. Phần Daniel vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. Daniel thưa với người được quan đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Daniel, Nakania, Misael và Azaria: xin quan cứ cử các tôi tớ của quan đây trong 10 ngày, cứ cho chúng tôi ăn rau uống nước, rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy. Quan chấp nhận các lời cậu ấy xin và thử trong 10 ngày. Hết 10 ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. Thế là quan giám thị các phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. Bốn cậu bé này đều được Chúa ban ơn hiểu biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan. Riêng Daniel còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. Lời mời gọi Daniel của Thiên Chúa thì ẩn giấu trong những hoàn cảnh của đời thường. Vị vua chiến thắng đã muốn tìm trong dân bị thất trận những thanh niên thông minh, đẹp trai để phục vụ ông. Vì thế Daniel và các bạn trở thành những người công chức trong triều đình của kẻ thù. Và ở trong một tai họa như thế, Thiên Chúa đã làm trỗi dậy một vị ngôn sứ. Thiên Chúa, đấng không bao giờ rảy bỏ dân của Ngài, đã gìn giữ Daniel mà không cần phải đưa ông ra khỏi vòng tay của kẻ thù. Thiên Chúa đã sử dụng những kẻ hèn mọn cho kế hoạch của Ngài. Thiên Chúa đã muốn sử dụng Daniel và Ngài đã làm như thế bất chấp những trở ngại. Điều Ngài chờ mong nơi Daniel là đức tin. Câu chuyện và ơn gọi ẩn giấu của Daniel giống như ơn gọi mà nhiều người đã lãnh nhận. Tìm thấy Thiên Chúa trong khoảnh khắc mà cuộc sống dường như đã che lấp Thiên Chúa khỏi tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta không thấy đoạn nào nói về những lời Thiên Chúa kêu gọi Daniel. Chúng ta chỉ thấy điều mà Daniel có, đó là một di sản, đức tin vào Thiên Chúa. Lời kêu gọi Daniel đến từ di sản đức tin này. Daniel nghe thấy lời này trong những nỗ lực trung tín với lề luật kiên cử của dân tộc ông. Dĩ nhiên, đối với dân Israel thời đó, luật kiên cử là dấu chỉ của việc họ thờ phượng Thiên Chúa. Từ bỏ luật này là từ bỏ Thiên Chúa. Sự trung tín với luật kiên cử của Daniel là một dấu chỉ cho thấy ông nhận Giave là Thiên Chúa chân thật và độc nhất. Không thể vâng phục nhà vua với cái giá là bất tuân Thiên Chúa. Kinh Thánh bắt đầu câu chuyện về Daniel mà không đề cập đến lời mời gọi ông của Thiên Chúa. Daniel được yêu cầu hãy là một tín hữu Do Thái trong cùng một cách thức mà mọi người Do Thái khác cũng được yêu cầu như thế. Hãy tuân giữ các luật lệ về đức tin của họ. Trong trường hợp của Daniel, ông dám liều mạng sống của mình để giữ luật khi bất tuân lệnh của nhà vua. Daniel đã tín thác vào Thiên Chúa, và hành động này đã mở ra một câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và Daniel.